là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là tấm gương ông Phạm Bá Thùy, hội viên người cao tuổi luôn tận tụy trách nhiệm với công việc được sao. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2021. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi gặp mặt chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái. Suốt thời gian qua, các hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh dù còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hoạt động phải lồng ghép, nhưng các cán bộ hội viên trong hội luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, cùng hội và chính quyền các cấp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, phấn đấu giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, hội viên Hội Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành viên các ban pháp chế, ban kinh tế ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Yên Bái, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tờ trình và dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Qua hội nghị thẩm tra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị các cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm một số nội dung, từ ngữ, bố cục các dự thảo nghị quyết, báo cáo đề án nêu trên, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và sớm hoàn thiện trước khi trình kỳ họp. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 11 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021. Đến nay có 9 trên 32 chỉ tiêu hoàn thành, 4 trên 32 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại đều tăng so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu có kết quả tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, như chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,07%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,88%, thu ngân sách đạt trên 3.340 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp các ngành các địa phương chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình, nỗ lực, cố gắng quyết liệt hành động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch bệnh, tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 bảo đảm nhanh nhất, an toàn, đúng đối tượng theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, các ngành địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 chưa hoàn thành theo biểu chi tiết để nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, tăng tốc về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuần qua, đoàn công tác của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam, ông Wada Joichi, cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên JICA, văn phòng JICA Nhật Bản, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, ông Wada Joichi, cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên JICA, văn phòng JICA Nhật Bản, cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối với đoàn. Đồng thời, ông Wada Joichi đã giới thiệu và thông báo chương trình làm việc của tình nguyện viên Hanzawa Satomi tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Theo đó, tình nguyện viên Hanzawa Satomi sẽ làm việc tại huyện Mù Cang Chải để phát triển du lịch cộng đồng tại huyện. đoàn công tác mong muốn đóng góp những kiến thức kinh nghiệm của mình để phát triển ngành du lịch này và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để tình nguyện viên thực hiện tốt hơn công việc của mình. Đoàn cũng sẽ cử người trực tiếp đến địa phương để bàn bạc, đưa ra các giải pháp cụ thể tốt nhất để phát triển du lịch tại địa phương. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của tình nguyện viên JICA. Tỉnh Yên Bái sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để tình nguyện viên làm việc hiệu quả. Tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của tổ chức JICA trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, chống biến đổi khí hậu cùng sự hỗ trợ trực tiếp của các tình nguyện viên Nhật Bản. Tuần qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đến nay toàn tỉnh đã có trên 120 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các địa phương, ban ngành chủ động, linh hoạt thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, khi phát hiện ca F0 khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm nhằm kịp thời kiểm soát dịch bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly ở nhà, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ở các trường học huyện Văn Yên được triển khai rộng rãi nhằm khuyến khích các đơn vị trường bắt kịp xu thế của chuyển đổi số, tận dụng các kênh công cụ học tập hiệu quả để phát triển giáo dục, các phần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cũng như kiểm tra đánh giá chất lượng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giờ học làm quen với chữ của cô và bé lớp mẫu giáo 5 tuổi B của trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trở nên sôi nổi, cuốn hút hơn nhờ có phòng học thông minh. Những hình ảnh sinh động được cô giáo chuẩn bị cho tiết học giúp cho trẻ tiếp thu bài nhanh hơn và tự tin hơn. Cô giáo Phạm Thị Tuyết, trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thì tôi thấy là có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là giúp cho trẻ được phát triển toàn diện tất cả các mặt. Thứ hai đó chính là trẻ được phát triển cái khả năng về ứng dụng công nghệ thông tin. Trẻ được trực tiếp và thực hành những bài tập ở trên phòng máy thiết bị phòng học thông minh. Chính vì vậy mà gây được hứng thú cũng như là sự tích cực cho trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Và đồng thời khi mà ứng dụng những cái công nghệ thông tin vào thì giáo viên sẽ có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là đưa những cái kiến thức đến với trẻ một cách gần gũi hơn và giúp cho trẻ hứng thú, giúp cho bài học trở lên tốt hơn.
Năm học này, trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có 715 trẻ ở 24 nhóm lớp. Nếu như trước đây giáo viên mầm non phải vất vả để có thể tìm những hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng, thì nay ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên có thể sử dụng Internet, chủ động khai thác tài liệu để giảng dạy. Đây là một phương pháp ưu việt, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, vừa thực hiện được mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một cách dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Trường cũng luôn luôn định hướng cho giáo viên và phải tích cực tự mình trau dồi cái kiến thức về cái công nghệ thông tin để ứng dụng trong công tác quản lý cũng như giảng dạy. Và nhà trường cũng rất là may mắn, trường là một đơn vị trường thị trấn, trường trọng điểm của huyện, cho nên nhà trường từ những cái năm học 17-18, nhà trường cũng đã được đầu tư những cái phòng học tiên tiến, và đến nay nhà trường đã có 7 phòng học tiên tiến cho 7 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Và khi mà các cái phòng học tiên tiến cũng như là những cái phần mềm kit mark được đưa vào trong các nhà trường cùng với các cái hệ thống để mà các cái phần mềm để tính khẩu phần ăn rồi thực hiện các cái hoạt động khác về cơ sở dữ liệu trong nhà trường thì thấy là cái công việc trong nhà trường thực hiện được một cách khoa học hơn, nhanh hơn, và đặc biệt đối với các cô giáo ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái lớp học thì các cô đã được sử dụng các cái phòng học tương tác, phòng học thông minh, các cháu đã được tham gia một cách rất là tích cực và hứng thú.
Sau khi được đầu tư những phòng học thông minh, trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên tổ chức hướng dẫn giáo viên sử dụng. Đến nay 100% cán bộ giáo viên đã sử dụng thành thạo thiết bị của phòng học thông minh, khai thác tốt nguồn học liệu điện tử phục vụ việc dạy và học. Với sự thay đổi phương pháp giảng dạy đã giúp các em học sinh yêu thích và hứng thú hơn trong mỗi giờ học, góp phần để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Để ứng dụng vào các bài giảng lên lớp, thế và cũng qua phong trào thi đua của các năm, thì các thầy cô giáo cũng đã rất là tích cực và cũng đã đạt được rất nhiều thành tích. Cụ thể là các thầy cô cũng đã tham gia thi giáo viên giỏi sử dụng bảng thông minh, thế và cũng đã được đạt được giải rất là cao cấp huyện cũng như là cấp tỉnh. Thế và trong những năm tới thì nhà trường cũng sẽ cố gắng phát huy vai trò lãnh đạo, thế và cũng tạo động lực để giúp các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thế và có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ở Văn Yên hiện nay đang được triển khai rộng rãi nghiêm túc trong các ngành học bậc học. Các nhà trường và đội ngũ đứng lớp đã nỗ lực khai thác tối đa tính năng thiết bị được cấp, đặc biệt là đẩy mạnh việc khai thác các ứng dụng tư liệu trong các phần mềm quản lý dạy học, góp phần đổi mới nội dung phương pháp dạy học cũng như kiểm tra đánh giá chất lượng. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Ngành giáo dục và đào tạo đã thường xuyên quan tâm, ban hành các cái văn bản chỉ đạo các đơn vị trường, tuyên truyền, triển khai tới cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là các bậc phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường trong việc là trang thiết bị cho học sinh, thiết bị cần thiết để cùng thực hiện cái nhiệm vụ học tập có ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó thì phòng giáo dục và đào tạo đã tham mưu và đề xuất các phương án củng cố, xây dựng các điều kiện đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng tiên tiến, hiện đại, từng bước xây dựng các phòng học thông minh. Ngoài ra thì phòng giáo dục và đào tạo cũng đã tổ chức đi kiểm tra nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Qua đó thì tổ chức các cái buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để cùng nhau bàn bạc, chia sẻ những cái khó khăn vướng mắc, đồng thời là phát huy những cái kết quả đã đạt được để cùng nhau hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ giảng dạy nói chung, trong đó có nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Đến nay, đội ngũ giáo viên ở Văn Yên đã có sử dụng hiệu quả sách giáo khoa, tài liệu dạy học, khai thác các tài nguyên, học liệu mở để sinh động hóa nội dung bài học, tạo hứng thú cho học sinh, tích cực học tập, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học và thực hiện mục tiêu chuyển đổi số ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong những năm qua, các hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Câu chuyện về ông Phạm Bá Thùy vừa tham gia công tác hội với vai trò là trưởng ban chăm sóc người cao tuổi, vừa đảm nhận bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ cho thấy tinh thần yêu nước nồng nàn, trách nhiệm vì Đảng, vì quê hương, không ngừng cống hiến cho sự phát triển địa phương.
Khắc sâu lời Bác Hồ nhắn nhủ, lớp người cao tuổi là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Phạm Bá Thùy, bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, luôn tâm niệm còn sức khỏe, còn trí tuệ là còn cống hiến. Bởi vậy, dù vừa tham gia công tác hội người cao tuổi, ông vẫn hoàn thành các nhiệm vụ của người bí thư chi bộ. Ông Thùy chia sẻ.
Tháng 7 năm 2017 khi tôi được đảng viên tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ tổ dân số 8 ấy, thì xem bản thân tôi là người lính trong quân đội, với môi trường hoạt động nó khác, nhưng về địa phương thì hoạt động nó lại khác, bởi vì tiếp xúc với lại nhân dân, với cộng đồng dân cư trong cái tổ dân số 8 này đều trước tiên đối với tôi là tức là phải làm quen với cái môi trường đã, sau đó tìm hiểu dần dần qua các đồng chí làm cán bộ của những đồng chí bí thư chi bộ đã đi trước hoặc là các đồng chí cấp ủy để nắm bắt dần dần cái tâm tư nguyện vọng của các đảng viên trong chi bộ. Sau từ đó là chúng tôi sẽ bàn bạc trong cấp ủy để mà tiến hành những cái giải pháp làm sao là ta thực hiện tốt công tác lãnh đạo của chi bộ trong cái tổ dân phố.
Với phẩm chất người lính Cụ Hồ đã được tôi luyện trong suốt quá trình công tác của mình, ông Phạm Bá Thùy luôn giữ vai trò tiên phong gương mẫu, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, người cán bộ đảng viên việc gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Không ngại khó ngại khổ, ông luôn tâm niệm. Làm gì thì làm cũng phải tham gia đóng góp cho địa phương, và đã làm thì phải làm tốt. Với những suy nghĩ như vậy nên trong mọi thời điểm và bất cứ nhiệm vụ nào được giao, ông Thùy cũng đều sẵn sàng và hoàn thành tốt nhất. Tổ dân phố số 8 phường Yên Ninh hiện có trên 100 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Với số lượng đảng viên đông như vậy, đây cũng là thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với người bí thư chi bộ Phạm Bá Thùy, ông nói.
Số lượng đảng viên của chúng tôi hiện nay là đa số là cán bộ công chức, viên chức nhà nước nghỉ hưu và không các đồng chí lực lượng vũ trang, công an, bộ đội thì chiếm khoảng tầm 3/4 số đảng viên. Thế còn lại là các đảng viên là lao động tự do như là buôn bán nhỏ lẻ. Và trong do đó mà cái việc mà nắm bắt một cái tức là nhận thức của nhận thức của cái đảng viên thì tôi thấy là rất là tương đối đồng đều, vì người ta đều là công chức nhà nước nghỉ hưu đâu đó, mà khi mà mình quán triệt hoặc là mình đưa ra một cái quyết nghị gì đấy chẳng hạn thì cái sự nắm bắt nó nhanh nhạy hơn. Chúng tôi hiện nay có những cái khó khăn mà thế là nổi lên, nhất là khó khăn là cái nguồn phát triển đảng là rất khó khăn, bởi vì là cái tổ chức thanh niên hiện nay là nó chưa không thành lập được, bởi vì nó có 2-3 thanh niên thôi, nhưng mà họ đi làm ăn xa thì thỏa họ về rồi đó, mà cái nguồn phát triển đảng để mà bổ sung lực lượng cho đảng thì rất là khó khăn. Nhưng còn chủ yếu là liên quan đến mình đóng góp các loại quỹ thì cũng là khó khăn này, bởi vì một số gia đình người ta cũng có những khó khăn nhất định trong cái điều kiện hiện nay. Cái thứ khó khăn nữa là hiện nay mà nói, trong tình hình hiện nay mà nói là cái tình hình Covid rất căng thẳng của nó, mà cái cuộc đi lại của nhân dân trong để làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn. Và các cháu học hành hiện nay là các cháu ở Hà Nội và các nơi có vùng dịch về đây sơ tán hiện nay cũng không thể đi được, phải này xin học tại đây, đấy khó khăn trong thời kiện hiện nay.
Hơn 4 năm giữ vai trò là bí thư chi bộ, trong mọi việc ông Thùy luôn ghi nhớ câu nói, đảng viên đi trước, láng nước theo sau. Mọi công việc khi được cấp ủy thống nhất triển khai thì chính ông sẽ là người tiên phong đi đầu, từ đóng góp tham gia các công việc chung của tổ dân phố hay trong đạo đức lối sống, trong tác phong hàng ngày, luôn tiên phong trong mọi suy nghĩ và hành động. Bởi theo ông, có như vậy thì đảng viên mới phục, dân mới tin và làm theo. Chính bởi cách làm của ông mà tổ dân phố số 8 luôn được đánh giá là tổ dân phố tiêu biểu trong sạch, ông Thùy cho biết thêm.
Thực ra mà nói là không phải là bí thư đâu, nhưng mà một người đảng viên thì cũng phải là gương mẫu rồi, nhưng mà đúng bí thư phải là đặc biệt gương mẫu trước mọi người. Ví dụ tôi nói như là làm việc gì mình phải đi đâu, ví dụ như là đóng góp chẳng hạn, ví dụ thế, đóng góp xây dựng đường điện này, đường camera an ninh, bọn tôi cũng phải gương mẫu 500.000 chứ không phải là 100 như người ta, ví dụ thế. Đấy là phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc, người lao động ngày chủ nhật xanh hay thứ bảy, ngày thứ bảy xanh hay chủ nhật thứ bảy về cùng dân hoặc chủ nhật xanh thì cũng là đảng viên, và người bí thư chi bộ cũng phải là người đứng đầu trong mọi công việc. Nói chung là mình phải là gương mẫu đi đầu trong các phong trào thì mới nói được dân, mà mình phải làm, phải thò tay mà làm chứ không phải nói mồm sau này lại đi đâu, không bao giờ ai ta nghe cả, bởi vì người ta cũng đều có nhận thức cả, đảng viên giờ người ta có nhận thức rất cao.
Không chỉ làm tốt vai trò là người bí thư chi bộ của nhân dân, với vai trò là trưởng ban chăm sóc người cao tuổi, ông Phạm Bá Thùy còn luôn sát sao với các hội viên người cao tuổi. Ông luôn chủ động gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hội viên, đặc biệt với những hội viên người cao tuổi thuộc chính sách, hộ nghèo, già yếu, cô đơn. Đề xuất với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội những chia sẻ giúp đỡ, hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Song song với đó, ông Thùy cũng thường xuyên tổ chức vận động đóng góp xây dựng vào quỹ chăm sóc người cao tuổi, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi tiêu biểu, người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Phạm Bá Thùy nói.
Chúng tôi thực ra là trưởng ban chăm sóc người cao tuổi của tổ chức số 8 thì bản thân tôi thì là những người, tôi cũng là người cao tuổi. Đó mà chúng tôi phải là tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng của một số các hộ gia đình mà người cao tuổi là khó khăn để mình có cái vạch ra cái hướng để chỉ đạo cho cái chi hội người cao tuổi để giúp đỡ người ta. Ví dụ là họ khó khăn về kinh tế chẳng hạn thì có thể là trích cái phần quỹ của chi hội cho người ta vay để làm kinh tế, vay với lãi suất rất thấp hơn so với ngân hàng chính sách thì có thể đấy, hoặc là cũng cái này là chúng tôi cũng cùng với chi hội trưởng thì cũng ý kiến với chỗ ngoài phường để các ông chí cũng có cái gì đấy, các ông chí ta đều có ta giúp đỡ trong những ngày lễ, ngày Tết chẳng hạn thì là có những món quà cho những người cao tuổi. Thì là cái đấy thì ra mà nói là nó không nhiều, nhưng mà thực ra nó là cái tình cảm và là cái sự quan tâm của trên của chi bộ cũng như là của ngoài phường đối với các hộ gia đình, người ta cũng cảm thấy là rất là phấn khởi.
Tâm huyết gương mẫu, luôn biết phát huy vai trò kinh nghiệm của mình, ông Phạm Bá Thùy đã quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, đồng thuận trong nhân dân, được đảng ủy, chính quyền và các cấp hội đánh giá cao. Nói về bí thư chi bộ Phạm Bá Thùy, ông Tạ Trần Tín, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đồng chí Phạm Bá Thùy là bí thư chi bộ, trưởng ban chăm sóc người cao tuổi tổ dân phố số 8. Thì tuy mới về, đồng chí là một cán bộ không được nghỉ hưu, tuy về nhưng đã nắm bắt kịp thời với cái nhiệm vụ của địa phương, nhất là cái nhiệm vụ là vai trò bí thư trưởng ban chăm sóc người cao tuổi tổ dân phố. Thì ngoài cái vai trò nhiệm vụ chỉ đạo thì đồng chí cũng rất là quan tâm tạo điều kiện là đối với chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 8. Cụ thể là đồng chí đã bám sát vào cái cái nhiệm vụ của đảng ủy cũng như của chi bộ trực tiếp để chỉ đạo chi hội người cao tuổi. Cái thứ hai là về công tác chăm sóc phát huy vai trò, thì đồng chí sẽ lắng nghe và nắm bắt kịp thời những hội viên người cao tuổi đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vừa rồi có hội viên khó khăn thì đã kịp thời nắm bắt phản ánh với ban giám đốc của đảng bộ phường, phản ánh với đảng ủy, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc phường và kịp thời báo cáo thành phố, và đã kịp thời làm cái nhà này kết toàn dân xóa nhà tại nhà vết và hỗ trợ theo quy định của nhà nước.
Với những đóng góp của mình, ông Phạm Bá Thùy sẽ luôn là tấm gương sáng để các đảng viên, hội người cao tuổi và nhân dân trên địa bàn tổ dân phố số 8, phường Nghi Ninh học tập và làm theo.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng của địa phương cũng như nhận thấy nhu cầu sử dụng các loại thảo dược, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. Những năm qua, người dân xã Đông An, huyện Văn Yên đã tích cực chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây cà gai leo. Với giá bán khá cao lại ổn định, đời sống của người trồng loại cây dược liệu này ngày càng được cải thiện. Không dừng lại ở việc sản xuất dược liệu thô, người dân xã Đông An còn liên kết, hợp tác, thành lập hợp tác xã dược liệu Thanh Sơn, từ đó đa dạng hóa các sản phẩm từ cây dược liệu quý này. Sau nhiều năm nỗ lực, sản phẩm cà gai leo của hợp tác xã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Yên Bái, góp phần khẳng định chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cà gai leo là cây dược tính cao có nhiều công dụng như giải độc gan, hạ men gan, giải rượu, hỗ trợ điều trị viêm gan B, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, hỗ trợ điều trị xơ gan. Là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, đây là cây dược liệu quý nên nhu cầu thu mua loại cây này của nhiều cơ sở sản xuất thuốc trên cả nước với số lượng lớn. Để cây cà gai leo phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, xã Đông An, huyện Văn Yên đã thành lập hợp tác xã dược liệu Thanh Sơn với 8 thành viên. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, hợp tác xã liên kết với 60 hộ trồng cà gai leo tại 4 xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động trồng trên 10 hectare cà gai leo tại diện tích đất đi thuê và của các thành viên trong hợp tác xã. Mỗi năm hợp tác xã thu mua khoảng 80 tấn cây cà gai leo với những yêu cầu khắt khe về chất lượng và quy trình trồng. Bởi có trồng đúng quy trình, thời gian thì cây mới có dược tính và chất lượng tốt. Không dừng lại ở trồng thu mua để xuất bán dược liệu thô, các thành viên trong hợp tác xã mà đứng đầu là giám đốc hợp tác xã Phạm Văn Chiến đã tìm tòi nghiên cứu thị trường và liên kết với công ty cổ phần dược liệu Việt Nam để sản xuất cao đặc cà gai leo, bột cao cà gai leo bằng công nghệ cao nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tạo sức cạnh tranh bền vững trên thị trường tiêu thụ. Ông Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Thanh Sơn, xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ:
Để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm thì phải trong cái quá trình nghiêm ngặt, bên đơn vị tôi ấy, là phải rất là nghiêm ngặt bắt từ cái khâu từ làm đất cho đến sản xuất của người dân, hướng dẫn tỉ mỉ cho người dân sử dụng cách làm như nào, để sử dụng phân bón như nào cho hợp lý, để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm và cái dược tính của sản phẩm nó phải đạt được cái hoạt chất tốt nhất. Từ khi mà có được cái chứng nhận OCOP 3 sao ấy, của sản phẩm thì là thứ nhất là về cái bán hàng, về cái việc bán hàng thì là nó thuận tiện hơn và nó bán được nhiều hơn. Thứ hai nữa là khi mà người dân hoặc người sử dụng, người ta có thể là người ta kiểm tra cái sản phẩm đấy và người ta cảm thấy tin tưởng hơn, bởi vì thứ nhất là cái sản phẩm đấy là đã được kiểm định và đảm bảo cái chất lượng. Thứ hai nữa là rõ được cái nguồn gốc của sản phẩm nên là người dân rất là tin tưởng.
Để sản xuất bền vững và hiệu quả, hợp tác xã luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu nhằm bảo đảm thương hiệu và uy tín của sản phẩm. Toàn bộ diện tích trồng cây cà gai leo của hợp tác xã đều được áp dụng quy trình trồng và chăm sóc cây nguyên liệu sạch, sản phẩm cao 100% nguyên chất từ cây cà gai leo, không sử dụng chất bảo vệ thực vật và chất bảo quản. Đối với các hộ liên kết trồng nguyên liệu cà gai leo, hợp tác xã cũng thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quy trình, chỉ thu mua cho các hộ có sản phẩm cà gai leo đảm bảo an toàn thực phẩm. Một người dân trồng cà gai leo liên kết với hợp tác xã Thanh Sơn cho biết:
Thế đối với trồng cà gai leo này thì trong quá trình sản xuất thì mình không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ. Cái đấy nó sẽ giúp ích cho cái người lao động là không phải tiếp xúc với cái chất độc hại, giúp cho cái quá trình lao động của mình nó đảm bảo hơn và thu nhập lại cao hơn.
Hiện sản phẩm cao cà gai leo của hợp tác xã dược liệu Thanh Sơn đang được bán với giá 270.000 đồng một lọ, bột cao có giá 195.000 đồng một lọ. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã xuất ra thị trường khoảng 6.000 lọ cao cà gai leo cùng nhiều sản phẩm cao bột và nguyên liệu thô khác, đem lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng một năm. Giá cả hợp lý, chất lượng được đảm bảo, nên sản phẩm cao cà gai leo của hợp tác xã dược liệu Thanh Sơn đang có sức tiêu thụ lớn, được người tiêu dùng tin tưởng. Anh Phạm Văn Phát, huyện Văn Yên, người thường xuyên sử dụng sản phẩm cao và bột cao cà gai leo chia sẻ.
Trước mắt thì là mình thấy là uống vào thì sức khỏe cảm giác nó khỏe lên. Và từ khi mình đi uống rượu về thì là mình sau cái đấy mình uống cà gai leo này thì là cảm giác là cơ thể mình nó khỏe hơn và cảm giác đỡ say hơn rất là nhiều. Và từ khi mình mua sản phẩm này thì có được giấy chứng nhận của NoCop 3 sao thì truy rõ xuất nguồn gốc thì mình cảm thấy rất là tin tưởng sản phẩm.
Hiện tại sản phẩm cao cà gai leo của hợp tác xã đã được đăng ký bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và được bán tại nhiều tỉnh thành trong toàn quốc, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Hiện hợp tác xã đang mở rộng thêm 6 hectare trồng cây cà gai leo để chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, quyết tâm đưa sản phẩm cao cà gai leo của hợp tác xã tiếp cận và vươn tới thị trường mới, bảo đảm nguồn sinh kế bền vững cho người dân. Định hướng phát triển nghề trồng dược liệu cao cà gai leo và hỗ trợ hợp tác xã Thanh Sơn phát triển sản phẩm giàu tiềm năng này, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Trong năm qua thì với cái sự quyết tâm cao của phía hợp tác xã cùng với sự đồng thuận của xã viên cũng như là bà con nhân dân thì cái sản phẩm cà gai leo cao đặc ấy đã được chứng nhận là sản phẩm đạt chương trình OCOP 3 sao của tỉnh Yên Bái. Thế và cũng là một cái sản phẩm duy nhất trên địa bàn xã Đông An tính đến thời điểm này là đạt cái chứng nhận này. Thì để mà phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới thì xã cũng đã có những cái chủ trương. Cái thứ nhất là tiếp tục vận động bà con nhân dân cùng phối hợp với chỗ hợp tác xã để mở rộng cái diện tích vùng nguyên liệu ra. Đồng thời thì cũng khuyến khích chỗ hợp tác xã là sẽ mở rộng các cái đa dạng các cái sản phẩm. Ví dụ như là bột cà gai leo, rồi một số các cái sản phẩm trà cà gai. Đấy để mà nó phong phú lên. Thế và phấn đấu để mà làm sao có nhiều các cái sản phẩm đạt 3 sao hơn nữa. Thế và để đưa ra thị trường không những trong nước mà vươn tới là xuất khẩu ra nước ngoài. Thì để làm được việc này thì xã cũng đã tổ chức là giao nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể, đặc biệt đây là chỗ hội nông dân. Đấy, để vận động bà con nhân dân chúng ta tập trung xóa bỏ một số cái cây trồng mà nó không hiệu quả. Đấy, để mà tập trung vào trồng cái nguyên liệu để cung ứng cho hợp tác xã người ta sản xuất ra cái sản phẩm này nó đạt chất lượng cao và nó trở thành hàng hóa.
Từ thực tế cho thấy, việc mạnh dạn chủ động liên doanh, liên kết trong sản xuất với người dân và doanh nghiệp của hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn đã đưa việc sản xuất dược liệu theo hướng đi mới, bền vững và hiệu quả. Mong rằng sản phẩm OCOP 3 sao cao cà gai leo dưới sự chèo lái của hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn, xã Đông An, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục vươn xa và ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường tiêu thụ.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.